làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vời.
Thanh Hiền, Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas và xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty ngày hôm nay. Số điện thoại một lần nữa thưa quý vị 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Đến thì phòng vi âm, Thanh Huyền gửi lời chào đến cô Betty một lần nữa thưa cô.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Thanh Huyền và Nhã Quyên. Và trước khi Betty qua phần 2 thì Betty xin đọc mấy câu thơ để tặng các bà mẹ ngày hôm nay. Bài thơ mà đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười như chị Quảng Xuân mới nhắc đó, thì bây giờ Betty xin đọc cái bài thơ này để tặng cho tất cả các bà mẹ ngày hôm nay. Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nhỉ, 10 năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê. 10 năm tóc mẹ màu tang trắng, trắng cả lòng con lúc nghĩ về. Con đi góp lá ngàn phương, đốt lên cho đời tan khói sương. Con đi xin mẹ hãy chờ, ngậm ngùi con giấu trong thơ. Đau thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Con đi xin mẹ hãy chờ, ngậm ngùi con giấu trong thơ. Nghe tiếng mẹ như tiếng nghẹn ngào, tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao. Mẹ xa xôi quá làm sao với, biết đến bao giờ trông thấy nhau. Nghe tiếng mẹ ơi bỗng lặng người, giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Ví mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Dạ vâng, đó là bài thơ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười của nhà thơ Trần Trung Đào. Và có mấy câu thơ mà chắc quý vị cũng nghe nhiều lần lắm rồi. Ơn cha núi chất trời Tây, láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông. Ơn cha trọng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Dạ, đó là mấy vần thơ mà Betty xin gửi tặng tất cả các bà mẹ ngày hôm nay. Và bây giờ thì Betty trở lại phần 2 với một cái lá thư của bà Vân gửi cho chúng ta như thế này. Và xin quý vị lắng nghe và xin quý vị gọi vào góp ý cùng chia sẻ tâm sự với bà Vân. Xin cảm ơn quý vị. Thưa chị Betty, tôi tên là Vân, năm nay 67 tuổi. Chồng tôi thua tôi 10 tuổi. Chúng tôi lấy nhau từ Việt Nam, có một con gái, cháu đã lập gia đình. Chúng tôi qua Mỹ hơn 30 năm. Chồng tôi từ ngày lấy tôi, anh ấy đã làm khổ tôi rất nhiều lần. Anh ấy lăng nhăng hết cô này qua cô khác. Tôi có cơ sở làm ăn buôn bán, tiền bạc tương đối không có thiếu. Anh ấy phụ giúp tôi trông coi cơ sở làm ăn. Tiền bạc anh ấy nắm giữ rồi dùng tiêu đi cho các cô bồ trẻ của anh ấy. Tôi vì yêu chồng, sợ làm giữ sẽ mất chồng luôn, nên tôi cũng đành nhắm mắt làm ngơ nhiều lần. Nhưng chị ơi, đàn bà nào mà chả ghen. Tôi bị bệnh tim, bệnh cao máu cũng vì ông chồng đào hoa lăng nhăng của tôi. Tiền tôi làm ra nhưng ông cũng chẳng xem tôi ra cái gì. Thậm chí tôi bắt gặp ông ấy đi với cô bồ, đi chơi với nhau. Cô bồ ông ấy còn ghen ngược lại với tôi và nói những lời hỗn hào. Nào là bà già rồi, bà không xứng đáng với ông đâu. Tôi mới là người ông yêu. Chị ơi, tôi đau khổ quá. Chắc là số kiếp tôi nó khổ nên kiếp này tôi phải trả cho hết nợ với chồng tôi. Tôi không biết phải làm sao để giữ lại ông chồng. Xin chị và quý vị giúp cho tôi một lời khuyên. Người đàn bà đau khổ tên Vân ở Dallas. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Mother's Day. mà có một bà mẹ đã tâm sự với chúng ta như những lời rất là buồn như vậy. Vâng, và xin mời quý vị gọi vào với số phone quen thuộc của đài, và bây giờ cô trở lại cùng với Nhã Quyên và Thanh Huyền.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn bức thư mà cô Betty vừa mới chia sẻ, bức thư của bà Vân. Và nếu như mà quý vị có những câu hỏi cũng như là những ý kiến đóng góp nào dành cho bà Vân, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Cùng với Thanh Huyền, cô Betty một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty. Dạ vâng, dạ vâng, thưa cô, xin cho phép Thanh Huyền mời một vị thính giả tiếp theo trong chương trình. Hello.
Dạ, Quả Xuân trở lại đây, chị Betty ơi.
Dạ, cảm ơn chị Quả Xuân đã trở lại.
Bữa nay nhiều chuyện quá rồi. Bây giờ Quả Xuân chỉ có một cái lời nói ngắn tắn tắt như thế này cho cô Vân. Cô Vân, tại vì cái lá thơ này nó hơi... Nó không có nhiều chi tiết để mình có thể mình cho những cái ý kiến khác nhau, nhưng mà... cái cách mà cô Vân chia sẻ như vậy á, thì đây là một người phụ nữ đúng là đau khổ. Nếu cô Vân có tin vào cái số đó, là cái số của cô Vân phải trả nợ cho ông này á, mà cô Vân muốn cho nó hết cái số kiếp á, thì tiếp tục ở với ông này vậy thôi. Còn nếu mà cô Vân cảm thấy là tại vì không biết giữa hai người có những cái ràng buộc về con cái như thế nào thì không có nghe nói nhiều trong cái lá thư, do đó Quảng Xuân không có dám khuyên là bỏ hay là ở. Nhưng mà nếu là Quảng Xuân thì Quảng Xuân thôi buồn, tại vì cái sự hôn nhân có những trường hợp ngoại lệ, có những cái mối tình mà coi như là vợ già mà chồng trẻ vẫn hạnh phúc như thường, giống như chương trình mà họp mà ông tổng thống Pháp hiện giờ đắc cử mới đắc cử thì vợ hơn ổng tới 20 mấy tuổi. Thật sự là cái mối lương duyên thường thường á, người ta nghe thuận tay hơn là người chồng lớn hơn người vợ, nhưng mà lớn hơn lớn vừa phải, còn cái này người vợ mà lớn hơn người chồng thì cái đó là cái sự thiệt thòi của mình rồi. Tại vì khi mà người chồng vẫn còn đang phơi phới thì người vợ nó bắt đầu tuổi về chiều thì rất là buồn lắm. Nó đủ thứ về tâm sinh lý, về thể trạng, về đủ thứ. Mà cô là hy sinh, cô làm lụng như vậy mà tiền để cho ông quản lý, rồi ông lại đi cho bồ như vậy, rồi bồ nó nói thẳng vào mặt mình như vậy thì còn gì để nói nữa. Quảng Xuân thấy cái chuyện này không còn gì để nói. Nếu trường hợp là Quảng Xuân thì một cái người rất tình cảm, rất là phải cân phân giữa chuyện cái lý cái tình, thì trong trường hợp này Quảng Xuân buông. Cho dù nếu có con đi chăng nữa thì Quảng Xuân cũng phải để không có ổng, không để cho ổng lợi dụng tiếp tục nữa. Tại vì rõ ràng như vậy thì khúc đầu không biết ổng đến với cô Vân vì cái gì, nhưng mà rõ ràng là bây giờ chẳng thấy có tình yêu đâu hết, cũng không có sự tôn trọng được. Mà đã không có tình yêu, thiếu tôn trọng và sự lợi dụng như vậy thì không nên tiếp tục. Mặc dù lớn tuổi rồi nhưng mình nói mình kéo nhau đi ly dị thì thấy nó... Nhưng mà tại vì cô Vân nói là cô Vân sợ mất ông này thì cô tiếp tục, cô hãy trả tiếp cái nợ hết cái kiếp này, thì hy vọng kiếp sau cô sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì kiếp này cô đã quá khổ rồi, thì Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu lời. Dạ, xin hãy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Vâng, chị khi mà Betty đọc ở lá thư này của chị Vân đó, thì Betty cũng nghĩ ngay đến ông Tổng thống Pháp bây giờ đấy. Ông Emmanuel Macron đó, ông đang coi như là được làm Tổng thống của bên Pháp. Thì Betty thấy đọc cái tiểu sử của ông thì Betty thấy cũng phục thật. Vợ mà thua chờ hơn chồng 25 tuổi mà ông thật sự ra ngay từ đầu là ông yêu bà từ năm ông 15 tuổi đó. Đó, thành ra hai người tiếp tục, với mặc dù gia đình của ông ngăn cản, không cho hai người liên lạc với nhau, nhưng mà hai người vẫn tiếp tục liên lạc với nhau.
Dạ, chị Betty biết không, tại vì hồi đó bà là cô giáo của ông, và ông giống như là thần tượng của ông rồi. Và đối với Âu Mỹ đó, cái chuyện đó nó bình thường lắm. Nhưng mà đôi khi cũng có những cái trường hợp giống như hơi bất hạnh, nhưng mà họ vẫn có thể sống ăn đời với nhau không sao. Như riêng người Á Đông mình đó, mà cái người phụ nữ chỉ cần lớn hơn vài tuổi thì có thể được, mà lớn hơn hơi nhiều bắt đầu là thấy về già là sẽ thấy mệt mỏi đó. Nhưng mà ổng không nhận ra được cái điều là bả hy sinh, bả lo kiếm tiền vậy, bả ổng không thấy được cái tình yêu của bà này dành cho ổng, mà ổng bắt đầu ổng xin xứa như vậy thì thôi. Nếu là Quảng Xuân, nếu hỏi lên ý kiến là bản thân Quảng Xuân đặt vào trong hoàn cảnh cô Vân, Quảng Xuân thì buông. Tại vì cô này cũng sợ mất chồng, thành ra giờ cô hỏi làm sao, bây giờ cũng không biết nói làm sao nữa. Đó là bản chất của ổng lộ diện ra rồi, cũng không nói được. Chỉ sợ là còn ràng buộc con cái thì tội nghiệp. Nếu nhưng mà đã lớn như vậy rồi, hai ông bà lớn tuổi rồi thì con chắc cũng lớn. Thì thôi tùy cô, nếu mà cô hỏi thì cô chắc cũng có ý muốn giải quyết cho cái nỗi đau của cô. Giống như được giải phẫu, nhưng mà như vậy giải phẫu một lần nó sẽ rất là đau, rồi sau đó nó sẽ lành vết thương. Chứ bây giờ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị lợi dụng hoài, tiền bạc của cô đi về đâu, cho ổng đi nuôi cô gái kia, thì Quảng Xuân chỉ có 7 nhiều lời thì cảm ơn chị Bích Ti và lá thư và cảm ơn hai em Thanh Quyền, Nhã Quyên nhiều ha.
Vâng,
dạ. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình.
Dạ,
xin kính chào chị. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho lá thư của cô Vân ngày hôm nay. Và xin trở lại với cô Bích Ti.
Cái trường hợp của cô Vân này làm Bích Ti nhớ lại cách đây mười mấy năm Bích Ti có quen biết với một cái cô, bây giờ cô qua đời rồi. Dạ, cô cũng là ngày xưa cô làm cho cái cơ quan mà của Mỹ ở Việt Nam mình đó. Cô giỏi tiếng Anh lắm, cô là thông dịch viên nữa đó. Đó, thành ra là nhưng mà cô giỏi tiếng Anh nhưng mà đến khi mà đi qua đây á thì Mỹ đi nhưng mà cho cô đi làm cho Mỹ thì được ưu tiên đi cái ngày mất nước á, ngày 30 tháng 4 á, thì là cho cô đi. Nhưng mà lúc đó thì ông chồng cô cũng trẻ hơn cô đến cả mười mấy tuổi đó, thì bởi vì cô làm cho Mỹ thì cái năm đó là cô có nhiều tiền lắm, thành ra là mấy anh chàng này súng vào rồi theo cô, đại khái thì như vậy. Thành ra là mấy anh chàng đẹp trai đó thì làm cho cô cũng siêu lòng. Thì ra cô lấy anh chàng này lấy cô chắc cũng vì là tiền bạc thôi, chứ đâu có yêu thương gì đâu, bởi vì cô lớn hơn mười mấy tuổi. Mà cô giỏi tiếng Anh đó, thành ra là cái ngày hôm đó thì là cô đáng lẽ cô đi qua Mỹ rồi, cô lên máy bay Mỹ, qua Mỹ thì là quá tốt rồi. Nhưng mà cô kẹt ông chồng lại kẹt với cô bồ. Cái vấn đề chính là như vậy, ông chồng kẹt với cô bồ ở Việt Nam, không có đưa cô bồ đi được. Thành ra ông chồng cứ lằng nhằng với cái cô bồ ở Việt Nam. Thành ra là cô này cũng phải ở lại Việt Nam bởi vì ở cái ông chồng. Thành ra là gần 10 năm sau thì cô mới được Mỹ họ can thiệp, họ đưa cô qua bên này, cả gia đình luôn, cả ông chồng luôn qua bên Mỹ này. Đó thì cái tính nào tật nấy thôi, ông ta qua bên này rồi ông ta cũng lằng nhằng tùm lum hết, mà cố đau, cố thì sau cố bị đau bệnh, cố đau tim rồi cố chết. Thành ra là cố chết cách đây khoảng 10 năm. Cái người đàn bà đó rất là buồn, mà Betty biết cái người đàn bà đó ở bên Cali này này. Dạ, thì cái trường hợp với cô Vân này á, cũng nó không giống bên kia, nó thì cũng là chờ vợ già và chồng trẻ đó là như vậy đó. Dạ, thì cũng bên này thì họ thường, anh chàng này thua cô Vân này, ông chồng thua 10 tuổi lận. Thì cũng cái trường hợp này cũng hơi giống như vậy. Vâng, thì cô Vân này thì theo thư thì thấy Vân nói là như vậy, là Vân rất là yêu chồng. Biết chồng là lăng nhăng như vậy mà vẫn sợ mất chồng. Vâng, thì xin quý vị gọi vào để cái gì đóng góp cùng với cô Vân trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, Bích Ti đang chờ phone của các thính giả đang gọi vào. Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình cùng với Thanh Huyền và cô Bích Ti, cùng với chị Nhã Quyên, thưa quý vị. Và chương trình cũng còn cỡ khoảng hơn 10 phút nữa thôi. Nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào dành cho bà Vân, Thanh Huyền xin kính mời. Xin được trở lại với cô Bích Ti, thưa cô.
Xin quý vị gọi vào để mà chúng ta cùng góp ý cùng với như hồi nãy chị Quảng Xuân chị có nói, chắc chị cũng không có nhiều ý kiến, bởi vì chị biết là theo cái lời tâm sự của cô Vân ấy, thì chị nói là cô Vân cô yêu chồng như vậy thì bây giờ ra nghĩa là cố gắng mà sống mà để cho nó trả nợ cho nó hết cái cuộc đời này. Vâng, thì 67 tuổi, một người đàn bà mà 67 tuổi mà có cơ sở làm ăn, có tiền, có bạc. Quý vị thấy không, có tiền, có bạc cũng đâu có phải là sung sướng hạnh phúc gì. Mà nếu mà cái gia đình không có được êm ấm thì vẫn đau khổ như thường. Thì mình nhiều khi mình thấy ở đời nó có nhiều cái bất công, nó là như vậy đó. Người thì có tiền, có của thì lại không có hạnh phúc, mà người không có tiền của thì lại sống ở trong cảnh nghèo đói, thì lại vợ con thì lại nheo nhóc. Thành ra là nhiều khi mình thấy cuộc đời nó có những cái sự trái ngược nhau là như vậy. Xin quý vị gọi vào để mà đóng góp ý kiến cùng với cô Vân, cái lá thư của cô Vân ngày hôm nay. Còn nếu quý vị mà không có gọi vào thì Bích Ti sẽ đưa ý kiến riêng của Bích Ti trong cái trường hợp này trong vòng một vài giây phút nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, thưa cô Bích Ti, vừa có một vị thính giả vừa mới gọi vào. Thanh Huyền, Nhã Quyên và cô Bích Ti xin kính chào. Hello.
Dạ, xin mời ạ.
À, chào Bích Ti, chào Thanh Huyền, chào Nhã Quyên. Hồi nãy có người nói là cái cô Vân đó là hình như lớn hơn cái một anh chàng nào đó mười mấy tuổi. Rồi là
gia đình tuổi
anh kia, thì anh kia anh còn cái thói hư thật xấu là mặc dù đã có gia đình rồi nhưng mà vẫn còn ông bướm leo thang, đúng không?
Dạ.
Dạ vâng. Thật ra đó, trong cuộc đời này đó thì đối với tôi, kinh nghiệm của tôi thôi nha, không có nói dám nói ai hết á. Người ta nói cái gì cũng vậy, nó cũng có cái giá của nó. Cô này lấy một người chồng trẻ thì bắt buộc phải chịu cái cảnh như vậy, không nói gì hết. Và ngược lại, một ông chồng mà lấy một cái cô trẻ hơn mình 15 tuổi giống vậy, hay là 17 tuổi giống vậy, thì cũng phải chịu cái hoàn cảnh như vậy thôi. Đó là cái luật công bằng, chứ nếu mà lưỡng toàn vô hại hết á, thì rất là khó. Được hết hai thứ thì trên đời này không có đâu. Được cái này thì phải mất cái kia. Cho nên đối với tôi và cô Vân đó thì tôi hiểu được cái sự công bằng, cái định luật bảo toàn đó. Thì tôi không có còn phải sợ nữa. Và đồng thời con người đó thì ai cũng vậy. Không biết rằng hai người đó đã đến với lâu chưa. Nhưng mà nếu đã đến lâu rồi đó thì chắc nó cũng đã nhàm chán và đồng thời không biết, bên Mỹ nó gọi là hấp hôn đó. Cái gì cũng vậy, mình phải luôn luôn trao dồi thì cái hạnh phúc nó mới vững được, cũng giống như cái ánh đèn dầu. Mà nếu mà mình cứ đốt lâu hoài mà không chăm vô thì cái một ngày nào đó mình dầu bự cách mấy thì nữa nó cũng sẽ bị cạn. Cho nên phải biết tô điểm, phải biết gìn giữ, phải biết chăm sóc. Và nếu mà người chồng hư đó thì tôi không nghĩ rằng hẳn là một người chồng hư đâu. Nếu mà người vợ không có lỗi, và ngược lại người vợ mà hư đó thì có thể người chồng sẽ, có nghĩa là mình phải hiểu được ở trong cái căn nhà của mình thì hơn là người khác hiểu cho mình. Quý vị, anh chị em, mọi người ở ngoài chỉ là một cái tha nhân, là một cái sự đóng góp tạm bỡ thôi. Chứ còn nếu mà là một cái tôn chỉ cốt cánh thì nó không có được. Cho nên đối với cổ đó thì hơn nữa, trong đời nhiều khi mình những lúc thất bại thì mình có cái câu như thế này: thôi đời là như vậy, trả nợ nó là xong. Còn sống ván víu với nhau vì cái nợ, vì cái tình nào đó. Nhưng mà đối với tôi thì khác lắm. Nếu như mà không có được gì thì thôi, bây giờ đường ai nấy đi, chứ biết làm sao bây giờ. Một cánh cửa người ta thường hay nói, nếu cánh cửa này đóng rồi thì chắc chắn sẽ có cái cánh cửa khác mở ra. Chứ không phải là mình đóng toàn diện, nghĩa là đối với tôi thì tất cả ổ khóa nào nó cũng có chìa khóa. Nhưng mà không biết mình có tìm được cái chìa khóa để mở cái ổ khóa đó hay không. Sự nan đề nào, cái sự dễ dãi nào, mọi vấn đề ở trên cuộc đời này đều giống như những ổ khóa. Và mọi vấn đề, mỗi ổ khóa đều có chìa khóa. Đó là một vài ý kiến thiên kiến của chúng tôi thôi, chứ còn không có dám nói ai. Và chúng tôi cũng là một trong những nạn nhân cũng từng khổ sở của những chuyện lặt vặt ở ngoài đời. Nhưng mà biết sao giờ, làm thân người không có thể viên mãn hết được. Không có thể viên mãn hết được. Được cái này thì mất cái kia. Biết vậy để sống an lạc, sống vui vẻ, sống thoải mái là được rồi. Tôi xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn, chào mọi người.
Dạ vâng, xin anh cho Bích Ti biết cái danh được không ạ? Alo.
Dạ vâng, anh đã xuống đường dây rồi, Nhã Quyên.
Dạ.
Anh Huyền, cảm
dạ vâng,
rất
thì Bích Ti cảm ơn những lời chia sẻ của anh. Rất tiếc là anh không cho biết quý danh, thành ra không biết gọi tên như thế nào. Dạ vâng, nhưng mà anh đã lấy kinh nghiệm riêng của cuộc đời của anh mà để anh có những cái lời chia sẻ như vậy. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Thì anh nói là khi mà chúng ta kết hôn thì chúng ta phải có giống như là mình hấp hôn đó, mình làm cho cái cuộc cho cái cuộc tình của mình nó được coi như nó sống mãi, tức là đừng có để cho nó nhàm chán. Thì mình phải biết cách mà chăm sóc cho nhau. Đó thì anh cũng nói, chắc để trong kinh nghiệm đời của anh nói theo anh thì đường ai nấy đi. Nếu mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi thì đường ai nấy đi. Thì nếu chúng ta đóng cái cánh cửa này thì có cánh cửa khác nó mở ra rồi, nhưng mà phải biết tìm được cái chìa khóa để mở cái mỗi một cánh cửa. Nó có chìa khóa, mà chìa khóa thì mình phải tìm được cái chìa khóa đó hay là hay không. Cái câu nói của anh rất là thâm thúy và rất là có ý nghĩa. Chúng ta ngẫm nghĩ lại những lời nói đó rất là đúng. Vâng, bà Bitty thấy đây cũng là một cái phải nói là một cái guideline để cho những cái quý vị nào mà gặp những trường hợp mà nó khi mà chúng ta mà bị tắc lại đó, chúng ta không biết đường nào mà chúng ta đi đó, thì chúng ta sẽ lấy cái những lời nói của anh mà chúng ta tự hướng dẫn lấy cái đường đi của mình, chứ đâu có đến con đường mình đâu có đến nỗi cụt đâu, phải không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào để chia sẻ với tâm tình với bà Vân ngày hôm nay. Dạ.
Dạ vâng.
Và bây giờ xin còn một vài giây phút nữa, xin mời quý vị còn quý vị nào gọi vào nữa không ạ?
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những góp ý cho bà Vân trong cái lá thư ngày hôm nay, kính mời quý thính giả gọi vào đài 817-899-4110. Nhà Quyên và Thanh Huyền kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Tì xin mời.
Hello. Dạ, xin kính chào. Dạ, xin mời vị thính giả.
Hello, xin dạ. Chào cô Bích Tì, Hiền Mẫu.
Dạ. Dì Tư.
Cô, dạ.
Dạ, nãy giờ dì Tư nghe hết rồi phải không dì Tư?
Dạ,
bây giờ
dạ,
mới vào.
Cô nhận
dạ, mới mai bây giờ mới
dạ,
vào
dạ,
đó.
Dạ, chào dì Tư.
Dạ, đúng. Dạ, để hưởng thọ thêm, Bích Tì ngâm thơ hay quá.
Dạ, Bích Tì dạ. Bữa em không ngâm, mà Bích Tì đọc thơ thôi, bởi vì không có thời giờ ngâm đâu, ngâm nó dài lắm.
Dạ, nhưng mà cái giọng đó là giọng ngâm, đọc thơ không là đã mê rồi, ngâm mà chắc là ban đêm ngủ còn mơ nữa.
Dạ. Cảm ơn dì Tư rồi. Ngày mai ngày dạ. Mới dì Tư chắc được vui vẻ lắm phải không? Con
dạ, rất là vui. Nhận nhiều dạ. Cái cú ở Canada về, ở bên nước ngoài về, 2-3 dạ. Cái thôn. Dạ. Rồi con ở đây cũng vậy. Bữa nay thì hôm qua cũng có gia đình đãi, ngày mai cũng có gia đình đãi. Dì Tư dạ. Rất là sung sướng và nhận được những cái lời mà Betty đã với cô Nhã Quyên, với cô Thanh Tuyền gì đó. Xin hỏi tất cả quý bà mẹ trên và trên gần gần ở đây, mình nói ta xa và gần gần ở đây được nhận chung với Dì Tư nha.
Dạ.
Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Rồi, Betty thay mặt các bà mẹ ở đây cảm ơn dì Tư những lời chúc tụng tốt đẹp của dì Tư đó.
Dạ.
Dạ. Rồi.
Tất cả những người vui vẻ dì Tư chia sẻ chung. Vì thế này dạ. Mình vô vấn đề đi, cũng còn ít dạ. Gì thôi.
Dạ.
Cô Vân hồi nãy cô không nói rõ là cô lấy chồng hơn mười mấy tuổi hơn 10 tuổi, cái đó
dạ,
là không
thật sự. Ông chồng
dạ,
ông
nhưng
chồng
mà là có đứa tuổi. Con mà con gái con trai bao nhiêu tuổi đặng mà đoán để nói chứ bây giờ mà nói ngang ngang chung chung làm sao mà mình đoán được ra.
Dạ, dì Tư ơi, dạ. Dì Tư ơi, dạ. Cái cô Vân này á, chị Vân này chỉ có, chị năm nay 67 tuổi, chồng chỉ là coi như thua chỉ 10 tuổi, tức là ông chồng mới có 57 à. Rồi có người con gái cũng đã lập gia đình rồi, có một đứa gái thôi nhưng mà lập gia đình rồi. Dạ.
Dạ.
Đó, thì quá
hay.
Gì? Dạ.
Dạ, vì tư vô vấn đề luôn.
Dạ, vậy
sao mình không cần con gái mình nhiều để an ủi mình? Dạ. Con gái là không biết giống mẹ giống cha không biết, nhưng mà con gái có đức cha. Vì tư nói là có cháu ngoại nữa phải không bên tư?
Dạ thì nói lập gia đình thôi chứ không thấy nói cho có cháu con gì hết. Dạ vâng.
Dạ nói lập gia đình cũng sung sướng rồi, bây giờ mình gần dạ. Gũi con mình nhiều hơn, không có lời khuyên gì được hết á, để cho con gần gũi cha nhiều nữa, cứ dắt con có đến thăm cha mẹ luôn luôn không, rồi làm thế nào chồng mình đó con rể của mẹ đến thăm mẹ an ủi mẹ để lấy cái gương đó là cho cha thấy. Và nếu mà mình xa cha rồi xa mẹ rồi mình thăng phiền thành là con rể không à, không có biết cái chuyện này, mình phải cho con gái gần gũi rồi kể cho con gái dễ nghe. Nếu người cha mà thấy vậy á, khuyên cha một phần nào, nói riêng với cha đừng cho mẹ nghe. Gặp cha một ngày nào đi nước con gái của chị Vân đó, mình có thể ra ý kiến như thế này. Mình gặp người con gái đó rồi năn nỉ người con gái đó, mình phải năn nỉ con mình. Bây giờ con mình cũng chưa ngoài vấn đề có biết đi nữa, nó cũng biết gần mấy đâu. Rồi mới kể cái cực khổ mình thế nào, gặp cha rồi kể thế này, lại cho rể nghe đâu, cho con mình nghe rồi mới gần gũi, rồi lúc đó mới dắt con rể làm gương. Coi con rể nó thế nào cho cha xấu hổ, chứ không có nên làm vậy. Dạ. Chứ bây giờ mà mình không gần gũi cha mình nhiều không được, nhờ con gái gần gũi nhiều rồi lúc nó mới chia sẻ. Còn cái cô kia cổ nói thế này là cũng cũng quá đáng. Cái cô mà nói là gặp bà già này kia nữa, không có bà già sao nên tội nghiệp. Cổ không có trả lời được cái theo cái người người ta nói cái sự nghiệp này nơi nhờ bà già dẫn lên đó, chứ đâu phải là mấy người trẻ mà vô dựng cho chồng tôi đâu. Dạ, rồi sao mấy người sẽ hiểu cái sự thật, cái tình yêu của chồng tôi ban cho tôi bấy nhiêu. Bây giờ cô chỉ mới thôi, cô cũng chưa biết gì đâu mà cô nói vậy, thành ra cô chưa có hiểu đời. Cứ mắng lại vậy, chứ không phải là mình đập nhau, đánh nhau hay là cái gì là mình phải nói những cái lời mình khôn ngoan thêm một chút xíu. À, nhắc nhở cổ, ở đâu ra? À, bởi vì mình ba là dẫn lên chồng tôi mới như thế này, mới thương yêu tôi ra thế này, mà giờ cô vô cô nói thế này, cô không có suy nghĩ được những cái lời nói của cô. Vậy thôi, vậy tôi cũng có đợi lại chia sẻ.
Dạ, dạ, cảm ơn cô.
Dạ, dạ, thương dạ, cô
qua giờ chúc dì Tư và chú Tư thật vui vẻ với đàn dạ, con chó nha.
Cũng ngồi nghe đây. Rồi hai ông bà hôm qua cũng được đi hưởng là đê, rồi bữa nay cũng đi hưởng chung với chùa Đạo Quang làm lễ lớn lắm. Rồi xong rồi nhà mai hưởng với con cháu nữa. À, có thằng cháu cũng mới vui sự nghiệp. Thành ra ngày mai cũng dắt xuống để chụp hình với bà ngoại rồi bà nội chứ. Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Bà ngoại vui vẻ nha.
Dạ, bà nội quên nói luôn tung
bà nội bà ngoại luôn.
Bà ngoại cũng có, bà nội cũng có ở Đà Lạt luôn tung luôn. Vậy thì dạ. Chào Bixi. Happy dạ. Mother Day Bixi lần thứ hai. Và tất dạ. cả với quý mẫu. Một cái ngày Mother Day rất là tràn đầy hạnh phúc nha. Dì Tư chia sẻ cho đó.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất nhiều. Chúc dì Tư cũng vậy, vui vẻ, thật nhiều vui vẻ với đàn con cháu ha, với chồng con nha.
Dạ rồi.
Cảm ơn nha, Bích Tiên. Dạ, xin chào ạ. Ngã Quyên ơi, dì Tư xin chào, con Tiên ơi, xin
dạ
chào.
Dạ rồi, cảm ơn dì Tư rất là nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng, cô Bích Tiên, chương trình của chúng ta không còn thời gian nữa. Thanh Huyền kính mời cô gửi lời chào và cũng như là đúc kết chương trình thôi cô.
À, dạ vâng, Bixi cảm ơn tất cả những cái lời chia sẻ với những lời chúc tụng ngày cái hiền mẫu ngày hôm nay. Dạ thì đối với cô Vân á, chị Vân á, thì Bixi phải cũng gọi bằng chị là bởi vì chị cũng là 67 tuổi rồi. Dạ vâng, thì thật ra là theo Bixi á, Bixi thấy rằng á, là vợ chuyện vợ chồng á, là nó cũng là một cái duyên nợ từ kiếp trước đến giờ. Thành ra là mình nếu mình tin như vậy á, thì mình cũng tự an ủi lấy. Mà khi chuyện vợ chồng của mình không có được hạnh phúc thì mình cũng nghĩ là mình trả nợ, thì cái điều đó là đúng thôi. Bởi vì nhìn chung quanh coi có nhiều gia đình cũng vậy thôi, họ cũng phải trả nợ nhau cho hết cuộc đời. Mà đến khi mà hết nợ rồi tự nhiên vợ chồng nó rã gánh ra thì lúc nào không biết. Nó cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra để mà có thể mà xa nhau. Rồi nhưng mà 67 tuổi thì Bixi nghĩ rằng cái chuyện mà đưa ra tòa ly dị này nọ thì Bixi nghĩ là mình không có nên làm cái chuyện đó. Nhất là chị Vân có một cái cơ sở làm ăn lớn nữa. Ý chị nói thì Bixi biết rằng chị là một người phụ nữ đảm đang, một người phụ nữ rất là khôn ngoan mà thông minh nữa. Rồi tay mình làm ra tiền. Đó, nhưng mà lúc mà hồi chị còn trẻ mà lấy anh cũng mấy chục năm rồi Thế thì Bitty nghĩ rằng hồi đó chị có tiền, rồi những thanh niên cũng thích chị, rồi chị cũng lựa một trong mấy người thanh niên theo đuổi chị như vậy. Thành ra chị bị lấy anh. Thì cái tuổi mà người ta bảo vợ già mà chồng trẻ, Bitty xin lỗi, Bitty phải nói cái điều này, đó là như vậy. Thì nó có cái mặc cảm lắm. Giống như ông chồng già mà vợ trẻ thì cũng trẻ quá đi cũng có mặc cảm. Tức là cả hai bên mình không có cái tuổi tác nó rất là quan trọng. Cái về tâm lý, về vấn đề sinh lý nữa, hai cái nó không được đồng điệu với nhau thì nó sinh ra lắm vấn đề lắm. Người già thì cũng có mặc cảm, người trẻ cũng có mặc cảm nữa. Thành ra là cái đời sống với gia đình khi mà chúng ta chọn vợ chọn chồng với nhau á, chúng ta phải nghĩa là ý thức được cái điều đó. Nhưng mà rất tiếc khi mà lấy vợ lấy chồng á, thì những người trẻ nhiều khi họ không có nghĩ ra được cái chuyện đó nhiều đâu. Mà nhất là mỗi người mỗi tính nữa, thì Bitty cũng không dám lạm bàn nhiều về vấn đề tính tình mỗi người. Nhiều người thích cái này, nhiều người thích vợ trẻ, nhiều người thích chồng trẻ, cái vấn đề đó. Nhưng mà mình nói cái vấn đề tương đối thôi. Cái cuộc đời nó cái mình lấy cái vấn đề tương đối để mình nói chuyện, để mình nói ra cái vấn đề này. Thành ra là khi chúng ta mà thích một cái người trẻ quá cũng không tốt, mà chị đã gặp anh rồi thì cái đây là cái duyên nợ của chị với anh phải chịu thôi. Thì mà lại có một cái người con gái nữa, thì giống như hồi dì Tư mới nói là bây giờ có cô con gái, tại sao chị không nhờ cô con gái nói chuyện với bố về cái vấn đề mà bố lăng nhăng thế này thế kia làm cho khổ mẹ. Dù sao chăng nữa mẹ lớn tuổi, mẹ già hơn bố, nhưng mà mẹ cũng đã sanh con cho bố rồi, thế không ạ? Đó, nhưng mà cái tính đàn ông thì họ thích cái gì cũng trẻ trung, rồi thích cái gì cũng mới. Thì nhiều khi á, chị phải tự chăm sóc lấy chị. Cái đây là một cái vòng luẩn quẩn. Bitty thấy những người đàn bà mà ghen lên á, thì tự nhiên mình trở nên mình xấu xí, rồi mình cau có, rồi khi mà chồng đi về nhà thì mình hay nghĩa là mình la lối lên, hoặc là khi mình nói chuyện mình ghen lên, mình nói chuyện với chồng mình không được, những cái lời nói không có được âu yếm, những lời nói của mình nó không có được dịu dàng. Thế thì nó liên quan đến cái chuyện khác. Khi chúng ta mà giận dữ, người đàn bà mà giận dữ như vậy thì cái mặt mũi chúng ta nó cau có, chúng ta trông nó khó coi lắm, nó mất đẹp đi. Nó mất cái sắc đẹp của mình đi. Rồi mỗi ngày mỗi như vậy thì chúng ta đâm ra già rồi nó xấu xí, rồi ông chồng ông lại càng nản hơn nữa. Thì đây là một cái vòng luẩn quẩn như vậy. Mà ông càng nản hơn nữa thì ông lại đi ra đường, ông lại gặp mấy cô gái trẻ đẹp hơn, thì ông lại thích mấy cô gái đó, thì ông bồ hết cô này đến bồ hết cô kia. Đó là như vậy. Ông không có dám đi dị với chị là bởi vì chị còn trong tay chị còn có tiền bạc nữa, mà lại có con nữa. Thành ra ông cũng chỉ lăng nhăng như vậy. Rồi chị đâm ra chị ghen, mỗi ngày chị mỗi ghen, rồi chị mỗi già, chị mỗi xấu, rồi chị mỗi đau bệnh ra. Chị nói chị đau bệnh cao máu, chị đau bệnh tim nữa. Nghĩa là chị thấy không, bây giờ chị 67 tuổi mà chị đã bệnh những cái bệnh nặng như vậy, thì tại sao mà chị không tự tìm lấy cho cái cuộc đời mình có những cái giây phút thoải mái nào đó. Chị cứ nghĩ, với nếu mà chị theo đạo Phật thì chị nghĩ đây là một cái nghiệp chị phải trả. Còn theo đạo Chúa thì chị đi nhà thờ, chị cầu Đức Mẹ, cầu Chúa ban cho chị nghĩa là những cái sự an bình trong tâm hồn của chị. Thì tự nhiên chị biết, chị thấy rằng nếu mà chị làm được cái phần đó thì chị cũng bớt khổ đi. Chứ còn bây giờ cái nghiệp mình đã có, đã bị như vậy rồi, thì mình phải tự làm sao cho mình thoải mái trong cái tâm hồn của mình. Thì có để tiền bạc thì chị không có thiếu, chị còn thiếu cái tâm hồn của tinh thần của chị thôi. Đó, chị lấy cháu của chị, con của chị ra, chị an ủi những cái bạn bè tốt của chị nữa, chị có thể chị tâm sự những cái người bạn tốt của chị nữa, để mà mình có những người bạn tốt rồi mình đi chơi với những người bạn tốt đó, rồi mình đi chùa chiền, mình đi nhà thờ, rồi mình đi vào cái hội đoàn này nọ. Để còn ông chồng thì cái tính ông như vậy rồi, làm sao chị đổi được, thấy không ạ? Theo chị nói vậy thì Bitty biết có nhiều ông không có cái gì đổi được hết á. Đó, thì tiền bạc chị phải lo giữ nữa. Chị làm ra, đồng tiền chị làm ra, chị giữ riêng cái phần chị, chứ đừng có tin chồng. Yêu chồng quá, có nhiều người yêu chồng quá, cái đưa hết tài sản cho chồng, ông chồng cũng đi rồi, ông cho hết gái cho nó ăn. Thành ra là đến khi mình không còn cái gì trong tay mình nữa, cái điều đó là chị phải giữ cái phần, cái tiền bạc nơi tài chánh trong tay của chị. Cái điều khôn ngoan đó là như vậy. Còn nếu mà bảo ông chồng đổi tính, chắc chắn là Bitty nghĩ ông chồng không có đổi tính nổi đâu. Dạ đó là cái điều, cái đó là sự thật là như vậy. Thành ra mình phải chấp nhận, hoặc là mình phải chấp nhận và mình phải tự mình làm cho cuộc đời của mình nó được vui vẻ hơn. Cái tâm khi tâm mà mình an bình rồi, mình chấp nhận cái cuộc đời của mình như vậy rồi á, thì là tự nhiên cái nó hóa giải được nhiều thứ lắm. Rồi biết đâu nhiều khi mà ông chồng thấy mình trẻ đẹp lại, ông lại trở về với mình. Mấy cô kia cũng chỉ là ở ngoài thôi, và ông đâu có thể nào tiền bạc đi theo ông, mà không có tiền bạc thì lấy tiền đâu mà theo ông được nữa. Thì từ từ ông sẽ trở lại và ông thấy vợ mình như vậy là number one rồi, vợ mình như vậy là tốt nhất rồi, còn mấy cô kia chỉ là ở ngoài đường chơi thôi. Thành ra là lúc đó nhiều khi ông về ông còn săn sóc chị nhiều hơn, ông còn lạy lục chị, mà ông trở về nhất là tiền bạc chị nắm giữ hết rồi, thấy không ạ? Vâng, đó là những một vài cái lời khuyên của Bích Ti đối với cái tình trạng của chị Vân ngày hôm nay. Và Bích Ti chúc chị có những cái giải quyết mà khôn ngoan hơn, để mình có thể lấy lại cái hạnh phúc gia đình của mình. Và Bích Ti chúc chị thành công. Và nhân ngày Hiền Mẫu thì Bích Ti cũng xin một lần nữa kính chúc tất cả các bà mẹ được những ngày thật tràn đầy hạnh phúc cùng với đàn con cháu hiếu đệ của mình. Và xin hẹn gặp lại tất cả các quý vị vào trong chương trình kỳ tới. Cô Bích Ti cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên rất nhiều. Chúc hai cháu thật vui trong những ngày này.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Bích Ti rất nhiều trong ngày hôm nay. Chúc cô thật nhiều sức khỏe. Chúc cô có một ngày lễ của mẹ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thanh Huyền xin cảm ơn những quý vị thính giả đã gọi vào và tham gia chương trình cùng với Thanh Huyền, Nhã Quyên cũng như cô Bích Ti. Cũng như xin cảm ơn quý vị và những làn sóng của Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM.